con có địa vị hôm nay nhờ cô, phải không? Mà con có địa vị hôm nay, cái bài giáo vẫn nói câu thấm thía bên này, nhờ con á mà con có chỗ ngồi thấy mẹ con hôm nay. Ừ. Có nghĩa là mình sự mà tri ân bao giờ cũng quan trọng, biết ơn đền đáp công ơn là quan trọng. Cái sao nhờ thằng đó nó đem cái dầu, cái chai dầu thật sự là không đáng giá 5 xu cả, nhưng mà dạy cho bà một bài học là thay đổi, chuyển đổi cái đầu bà, mà thay đổi chuyển đầu đầu bà sẽ giúp đỡ nhiều người khác tiến lên cái địa vị xã hội cao như thế, phải khác không? Nên bảo vệ mình là cha là mẹ, cố gắng xây dựng con cháu mình như thế nào có đời sống tốt đẹp hơn, nhất là đạo đức, nhất là đạo đức. Từ đây mình mới thấy là Đức Phật làm gì, vậy là biết ơn và đền đáp công ơn, đó là quan trọng cái tuần lễ thứ hai. Thì mình đền ơn bằng cách nào? Bây giờ khi mà học sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, không vô minh xứ, thức vô minh xứ, phi phi tưởng xứ, hồi nãy thầy nói là học ở trong khổ hành lâm, mà học như thế mình thật sự nếu không có những người đó thì làm sao có bức thang đó cuối cùng để lên diệt tận định, phải không? Nếu không có bà mẫu giáo, bà dạy dỗ xoắn ra làm sao năm năm hôm nay mình được có tiến sĩ PhD như thế này, phải không? Mình phải biết ơn cái người dạy sổ hàng rào cho mình, 2 + 2 = 1 là vậy đó. Ở đó không sao. Chắc thầy nói toán học mà quên rồi. À, sáng nay thầy nói luôn, thầy ăn người, quý vị ai mà quen người Ấn Độ ở bên đây có nhiều Ấn Độ nhiều không ta? Quý vị gặp người Ấn Độ, quý vị làm vậy đi. Không phải năm năm này năm một quan kỳ nữa, năm một quan đây năm sang về gặp người Ấn Độ không phải ok. Gặp người Ấn Độ làm gì này? Là con zero quý vị nha. Zero làm gì không zero? Mà làm gì người Ấn Độ hãnh diện tới nhà mình thăm mình liền là làm zero. Đó đó là câu hỏi đó. Bây giờ thầy lát nữa thầy kể ức quá chuyện nói. Có nghĩa là mình phải tri ân đền đáp công ơn. Phật cũng vậy, phải nhớ hai ông thầy cũ của mình, nên có hôm nay là mình nhờ hai ông thầy cũ, ông dạy sơ thiền và không vô minh xứ, thức vô minh xứ mới được như vậy, phải không? Rồi tìm thầy, nhớ là một việc phải tìm thầy để dạy thầy như thế nào. Trong kinh diễn tả mình thấy cảm động, cái giáo pháp cao thâu sâu như thế này nè, chỉ có thầy mới hiểu được, nhưng mà thầy đã chết rồi, thương tiếc không biết chừng nào mà được hiểu những lời ta dạy đây để thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết đây. Đó là lời Phật dạy trong kinh này. Nhắc lại là khi tìm thầy đó thì thầy cũng đã chết mất rồi, mà chìm mất rồi thì giờ thử hỏi làm sao cái giáo pháp cao sâu như thế này, sao giáo pháp để xuất khỏi cái khỏi mà cái già, cái bệnh, cái chết này, không học được, không hiểu được, không tu được, làm sao mà thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Nên Phật than đó là giáo pháp cao sâu thẩm tham vi diệu như thế này thầy của ta học cũng được, thật sự là buồn. Mà bây giờ thì ông đó nếu không học được thì luân hồi sanh tử nó triền miên như thế này. Rồi sau mới tìm ai? Tìm bạn mình chứ ai? Tìm bạn là nhóm Kiều Trần Như đó, 5 người hồi xưa tu tại thế, tại khổ hành lâm. Mà mình mới thấy quý vị nha, khi mà trong kinh diễn tả, khi mà Đức Phật Thích Ca đó, Thái tử Tất Đa mà nhịn đói như thế nằm bịch xuống đây này, mấy người là phục lăng chiên cả, là tinh tấn đến độ mình đến ngã gục xuống đó mà phục. Nhưng mà khi mình thấy vừa gục ngã, Phật hỏi này, cái sự sống ở đâu mà có? Làm gì có sự sống? Nếu cái đầu mình có sơ thiền nhị thiền thì làm sao mà dạy được ai, ngồi được ai, làm dạy được gì đây? Nên với hồi đó mà run rẩy. Nên khi mà Su già ta đó, tức là một người thật sự là cái bà đó, bà là không phải là cầu mong cúng cho Đức Phật được gì, nhưng mà là một người bình thường, đúng là người bình thường, thấy cái sự mà thương yêu với nhau đó, thấy người già bệnh như thế, bà chỉ tới con dê con bò vắt sữa rồi đưa cho Phật uống, thấy tôi uống rồi mới tỉnh hồi, tỉnh táo lại, rồi từ đó mình thấy thương, ngày nào cũng tiếp tục. Rồi sau đó mình thấy là ngồi mình tỉnh táo, à rồi nhóm 5 anh em Kiều Trần Như nó thấy mùa ông này tu là thối chí rồi, đã uống sữa rồi đó, mà khi mà ngã gục như thế này á thì mấy ông phục lăng chiên, nhưng mà uống bát sữa là khinh khi chê ông bạn mình, bỏ từ đó bỏ bạn đi xuống Varanasi, từ đó đi Varanasi tức thị rồi. Nếu tính bây giờ là 250 km đường bộ đó, thì đường bộ đi như thế. Bây giờ nó mình thấy bạn mình nó vô minh như thế, bây giờ Phật tìm thầy không có, bây giờ tìm bạn trái, mà tìm bạn ở đâu? Thì do ngài quán chiếu của thiên nhãn mình cái thấy, à nằm ở Vasi tức thị là ở sông Hằng này như thế này, chỗ hiện nay là chỗ mà ngoại đạo mà lõa thể nó còn ở đó nhiều đó, à, mà cũng kỳ mà lõa thể ngoại đạo thì mình qua một lần đầu tiên mình che mắt mới để coi. Răng cười thiệt á chứ, đi lủng lẳng mà kỳ lắm mà. ở chỗ sông Hằng đó. Vì thầy ở bên đó tới 6 năm mà thầy rành lắm. Thầy ở bên đó thầy đi học bên đó 6 năm thầy rành. Nên mình... Mà đặc biệt là mấy ông không đó, ở bên đó mấy bà không có được tu. Hả? Mấy ông tu thôi, mấy bà không có bà nào được tu hết. Chỉ có đạo Phật mới cho người đàn bà tu thôi. Chứ người đàn ông là đi tu thôi, không có bình đẳng. À, đó. Nên mình thấy vậy thì hỏi như thế đó. Mà quý vị nè, thầy cũng làm nữa. Thầy đi, thầy thấy cái chỗ, xuống cái chỗ mà những cái xa xôi đó, thấy chùa ngồi Phật to như lộ thiên trắng to như này. Ngồi thầy vô thầy cũng... thầy vô thầy xá xác đó, ôi trời, vậy thôi xá gì đi bỏ chỗ khác cho rồi. Không có cái manh gì che hết trơn, mọi người xá gì chuyện đó. Nên mình thấy từ đó mình thấy học Phật, học vậy mà là tránh hai cái cực đoan. Khi mà thành đạo tránh hai cái cực đoan. Cực đoan gì? Thứ nhất là hưởng thụ dục lạc nhiều. Khi thái tử thì mình thấy xa đạo xa đọa. Khi mà khổ hạnh nhiều có được cái gì không? Không có được gì cả. Có sơ thiện nhị thiện trong đây mà đứng lên không nổi, mà sơ thiện nhị thiện làm gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ mà làm cái gì được gì đây? Nên Phật cũng mới chấp nhận đời sống đó là đời sống là trung đạo, đó là đời sống không khổ hạnh lắm, khổ hạnh lắm cũng không được gì, mà sống xa hoa mà hoang phí quá rồi cũng không được gì cả. Đó. Bây giờ hồi xưa nó Phật tại thế thì bây giờ ngõ lõa thể ngõ đạo thì không có cái gì cả. Thì không lẽ mình bây giờ không có gì cả cũng che chút nọ chút kia chút phải không? Nên mình thấy từ cực đoan đó, từ cái này mình thấy kể câu chuyện mà ngài A Nậu Lâu Đà tại sao ngài mù mắt biết không? Thương lắm, câu chuyện cũng thương tâm. Có người A Nậu Lâu Đà là con vua cháu chúa đi tu, mà dĩ nhiên là chắc nó không biết làm ra mà vô ngủ gục hoài. Phật học Phật pháp ngủ gục Phật nói không đi về đi, không có cho học, tu gì mà tu ngủ gục hoài. Bữa sau ông trong lấy đũa ông trong lên vậy luôn, không ngủ 7 ngày đêm. Mà Phật hỏi nó thôi thì không có nên làm nữa, nó còn trong vậy luôn, trong luôn sau mù quý vị nha. Mà A Nậu Lâu Đà mù được, mà mù á làm sao mà bằng đồ được. Mình thấy cái chỗ mà nhiều khi nó rách, chỗ không đáng rách thì mấy bà nói ông này mấy ngày ngoại đạo chứ phải đâu đệ tử cụ làm tỳ kheo là phải không, bị mù đâu có thấy nó che chỗ nào, nó rách chỗ nào nó rách. Là thương đó. Một hôm đó A Nậu Lâu Đà mới quần áo rách, mới kêu A Nan đó, Huynh, còn tôi mù mắt là Huynh chịu khó coi cái chỗ nào nó rách, cái chỗ để mấy bà thấy mấy bà la chết đi, thì vá giùm tôi chỗ đó chút đi, vá giùm tôi chỗ đó. Nên bất cứ thầy tỳ kheo nào đó cũng luôn luôn phải có kim chỉ đi theo mình với vị nghe, để chỉ khi cái mục nó rách đó, thì mình vá. Đó thì mình thấy là A Nậu Lâu Đà chỉ ngồi đó ông thấy thì A Nan lúc bấy giờ mới đừng căng cột cái này để căng để mà vá cái y làm sao vá. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thấy đó âm thầm xuống mà không có biết, mà không cho A Nậu Lâu Đà biết. Thì A Nan nói là A Nan thì sư phụ cầm đầu con vá đi đó. Rồi ông A Nậu Lâu Đà cái ngồi đó nghe, ủa nghe ai đi ra hỏi cho A Nan ai đó là A Nan, ông nói sư phụ đó, có nghĩa là A Nậu Lâu Lầy Đức Phật. Đó, từ đó mình mới thấy đó, mình là ông thầy mà học trò như thế thì mình phải không cảm thông cái chuyện đó mà dạy dỗ cho nó. Giật mừng đầu là mặt mù mà ông thấy mà âm thầm xuống giúp ông thầy đó. Mình giả dụ mình đây cũng vậy,